Xin chào các bạn, mình là Hà Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một hành trình mới, với một tiểu thuyết đặc biệt mang tên Tiêu Sơn Tráng Sĩ của nhà văn Khái Hưng. Trên Phong Hóa số 129 ra ngày 21 tháng 12 năm 1934, nhà văn Khái Hưng bấy giờ vừa sắp xỉ tứ tuần, bắt đầu cho đăng Tiêu Sơn Tráng Sĩ, một tiểu thuyết dài kỳ bậc nhất trong sự nghiệp văn chương dằng dặc của ông. Và phải đến hơn một năm sau, ngày 24 tháng 4 năm 1936 mới kết thúc, cũng trên tờ báo danh tiếng ấy số 184. So với nhiều truyện ký danh nhân hoặc nhân vật chí trước đó và cùng thời thì Tiêu Sơn Tráng Sĩ là một bước tiến lớn trong nghệ thuật hư cấu hóa của nhân vật lịch sử. Một lối viết khéo, nỗ lực hoàn thiện thể loại tiểu thuyết như vậy rất xứng đáng đọc lại để chúng ta nhận rõ hơn tính chất đa dạng, đa nguồn của văn chương Việt Nam trước năm 1945. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Phần thứ nhất, Quang Ngọc, Mị Nương. Người khách lạ. Tuy mới vào khoảng giờ Dậu, nhưng về tiết mùa đông, trời đã nhá nhem tối. Các nhà, các hàng xén ở phố Từ Sơn đều đóng cửa. Chỉ trừ một hàng cơm là có ánh sáng và luôn luôn ở trong đưa ra tiếng cười nói ầm ĩ. Một chàng thiếu niên kỵ sĩ từ phía nam tới, kìm ghì cương ngựa trước cửa hàng. Chàng y phục nai nịt gọn gàng, đầu đội nón lông đen, chân đi hìa chẽn, cổ quấn một cái khăn lụa trắng thắt lòng, mối bỏ rủ sau lưng. Con ngựa của chàng sắc nâu sẫm và tuy nhỏ thon nhưng có dáng mạnh mẽ và khỏe dai. Trời lạnh buốt căm căm mà mình nó ướt đẫm mồ hôi. Xem đó đủ đoán biết chủ nó đi từ xa lại. Thế mà mũi nó hục hặc, thở phì ra hai luồng hơi khói. Bốn vó nó cuốc xuống đất như gõ nhịp, để tỏ ý muốn là còn thừa sức chạy một thôi dài nữa. Kỵ sĩ lấy tay vỗ khẽ vào cổ ngựa nói: "Hãy thong thả tuân mã, đi đâu mà vội thế? Thầy cho ta nghỉ chân ăn lót dạ đã." Chàng vừa toan xuống ngựa thì mắt chàng ngẫu nhiên để tới một cái bảng gỗ vuông quét vôi trắng, trên viết chữ nôm thực to, to đến nỗi trời đã gần tối hẳn mà chàng còn lỗ mỗ đọc được. Nhưng giữa lúc đó, sau một tiếng hét của con ngựa thì tiếng ồn ào cười nói ở trong hàng cơm im bặt, rồi cánh cửa hé mở, một người thò đầu ra hỏi: "Ai?" Không trả lời, thiếu niên võ sĩ nhanh nhẹn nhảy ngoắt xuống đất, kéo vào vuốt áo cho hết nếp răn, vì lúc ngồi trên yên chàng đã dắt vạt cả vào trong chiếc dây lưng điều. Đoạn thong thả dõng dạc, chàng bảo người vừa hỏi: "Chú còn đợi đến bao giờ mới ra dắt ngựa của ta vào tàu?" Ý chừng cho là lời nói đó hỗn xược, người kia mở mạnh cánh cửa bước ra đường, đứng phưỡng ngực, chống tay vào sườn, gật gù hỏi lại: "Anh có biết tôi là ai không mà anh dám nói sách mé như thế?" Người khách mới đến mỉm nụ cười khinh bỉ, thản nhiên đáp: "À, ra tôi lầm. Ý chừng chú không phải là chủ quán hay người nhà hàng cơm." Rồi sau khi đã buộc dây cương vào đầu một cái kèo ở mái hiên, chàng đi thẳng vào trong hàng, lớn tiếng gọi: "Chủ quán!" Nghe tiếng chàng sang sảng, ngắm thân thể chàng cao lớn, mạnh mẽ, nhất lại nghe lách cách cái vỏ kiếm chàng đeo bên sườn đập vào ngưỡng cửa, người chủ hàng cơm hốt hoảng chạy ra khum núm chào và lễ phép hỏi: "Bẩm quan lớn truyền, sắp rượu là một con gà nhắm, đoạn ra dắt ngựa vào tàu cho nó ăn thóc." "Dạ." Bốn người ngồi quây quần đánh tam cúc ở một cái phản bên, dương mắt ngạc nhiên, yên lặng nhìn. Người ở ngoài đường quay vào nói to, bảo bọn họ có lẽ cốt để võ sĩ vừa tới nghe rõ: "Lệnh trên ban xuống cho anh em mình canh phòng ở đây. Các chú phải cẩn mật, nếu vô ý để phạm nhân trốn thoát thì đầu anh em mình chẳng còn đâu." Dứt lời, bác cai, vì bọn đó là một viên cai và bốn tên lính, trèo lên ngồi chễm chệ trên một cái phản cao kê liền bên. Người trẻ tuổi mới đến tò mò đưa mắt quanh phòng rồi mỉm cười hỏi bọn lính: Này các chú, có xảy ra sự gì mà việc canh phòng cần mật thế? Một người lính trở lên cái bảng, cũng giống cái bảng treo ở ngoài cửa, mà nói rằng: đọc đó sẽ hiểu. Trong khi người khách lạ đứng lên cái ghế đầu vuông để xem bảng, thì viên cai và mấy chú lính nháy nhau thì thầm: khả nghi, đề phòng. Tôi hỏi tín bài hắn nhé. Hãy thong thả, nhưng phải luôn luôn để ý đến hắn. Mà khi giới để đâu cả? Để cả dưới gầm phản. Đeo ngay dao vào thắt lưng. Còn mã tấu, đoàn kích thì của người nào, người ấy đặt ngay bên mình để phòng biến. Mà xe sẽ chứ, chẳng hắn biết. Nghe chừng hắn ta cũng không phải tay vừa đâu. Người trẻ tuổi vẫn đứng trên ghế lầm nhầm đọc: quan trấn thủ trấn kinh Bắc Nguyễn, mộ có lời yết thị như sau này. Từ khi Đức Thái Tổ Võ Hoàng Đế đánh đuổi quân Tôn Sĩ Nghị như đàn chuột về tàu và trừ diệt giặc giã quấy nhiễu trong nước, thì trăm họ đều được an cư lạc nghiệp. Nhưng gần đây một tên ngông cuồng giấy loạn để làm rối cuộc thái bình, nhân dân đều ghét, đều oán, đều coi như kẻ thù chung. Tên ấy là Nguyễn Đoàn, người hạt Từ Sơn. Thà nôi, lưới trời tránh sao cho thoát. Nhờ oai hoàng đế, bản chức đã bắt sống được tên phản quốc và đã hành hình nó rồi. Song dư đảng bọn giặc còn luẩn quẩn vùng này, mà trong bọn có một tên rất nguy hiểm, ấy là tên Phạm Thái, tức Phạm Phụng, còn tên nghịch tặc Trạch Trung Hầu, quán thôn Yên Thị, xã Yên Thượng, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn. Phạm Thái vào trạc 20 tuổi, người vừa tầm nhưng rất khỏe, rất giỏi võ. Dưới đây có pháp bức hình họa theo những lời trình bày của các thám tử. Ai bắt sống được Phạm Thái sẽ thưởng tiền 1.000 quan. Ai giết chết hắn sẽ thưởng tiền 500 quan. Nhận được giấy yết thị này, các viên phân chi phải dán ở các ngã ba cùng các tiểu quán có đông người lai vãng. Lại cho lính ngày đêm canh phòng ở các nơi mà quân gian có thể tụ họp được. Niên hiệu Cảnh Thịnh năm thứ 5, tháng Chạp ngày mùng 3. Ở một góc bảng có vẽ rất sơ sài diện mạo một người đàn ông và chua mấy hàng chữ sau này: mặt trái xoan, miệng rộng, mắt hơi xếch, lông mi rậm, tai to, có một nốt ruồi ở sau tai bên phải. Chàng trẻ tuổi bỗng cất tiếng cười vang. Bọn lính ngơ ngác nhìn nhau, rồi một người mạnh bạo hỏi: cớ sao đọc tờ yết thị của quan trấn thủ, nhà ngươi lại dám chế nhạo? Chàng kia quay lại đáp: không, ta có chế nhạo ai đâu. Ta chỉ tức cười chết đi vì cái câu có một nốt ruồi sau tay phải. Thiết tưởng nếu trang sĩ Phạm Thái là người rất khỏe, rất giỏi võ như tờ yết thị đã nói, thì còn ai dám đến gần vạch tay hắn ra mà xem nốt ruồi. Thành thử câu chỉ thị đó thực là thừa. Dứt lời chàng lại cười, lấy làm thích chí lắm. Trời ơi, sao không chua? Phạm Thái có cái mũi ở giữa mặt, có cái cằm ở dưới mũi, có phải dễ nhận hơn không? Viên cai đứng dậy quát: anh không được hỗn xược với quan trấn thủ. Chàng trẻ tuổi vờ nhún nhường đấu dịu: sao chú vội giận thế? Nào, nào tôi có hỗn xược gì đâu, chẳng qua bàn một câu cho vui đấy thôi chứ. Vừa nói, chàng vừa bước xuống đất, rồi như quên hẳn câu chuyện vừa xảy ra, chàng gọi: chủ quán. Dạ. Một người to béo, mặc cái áo cánh bông, đầu chít chéo vuông khăn nhuộm nâu, nặng nề đi lại gần, chắp tay chờ lệnh. Ông khách quắc mắt hỏi: chủ mi đâu? Bẩm quan lớn, chủ con đương làm nhắm hầu quan lớn. Sao rượu ta gọi từ nãy vẫn chưa đem ra? Bẩm, con tưởng còn chưa nhắm. Cứ đem rượu ra trước đã. Bẩm, có hâm nóng không? Không cần, mau lên. Dạ, nhưng ngày xưa rượu gì? Rượu cúc, mau. Dạ. Tức thì tên hầu rượu vào buồng, lấy ra đặt trên bàn một cái nậm và một cái chén vại mà hỏi: bẩm công tử ngồi giường hay ngồi bàn? Ngồi bàn, được rồi. Mà sao đèn lù mù thế này? Chặt ba sợi bấc vào, rồi đi lấy thêm dầu rót cho đầy bát. Dạ. Chàng trẻ tuổi uống luôn ba chén rượu đầy, chép miệng liếm môi chau mày nói lớn. Hừ, rượu thằng cha pha nước lã nhiều quá, uống chẳng mùi mặn gì. Quán. Dạ. Tên hầu rượu sợ hãi bước tới, vì hắn đã nghe rõ lời chê bai của ông khách. Nhưng ông khách ôn tồn hỏi, có mực không? Tên kia vui mừng đáp, bẩm công tử, có mực Bắc Hải ngon lắm. Vậy đi sắp cho ta một cái hỏa lò than hồng, với lại đem lên đây 10 con mực. Một lát sau, mùi mực nướng thơm phức bay khắp gian phòng, và ông khách đã dùng đến nậm rượu thứ 3. Viên Cai bấm bọn lính ra hiệu thì thầm, thằng này tôi xem chừng có lẽ là Phạm Thái. Mặt trái xoan thì đích rồi, lông mày tuy không rậm nhưng cũng không thưa, còn miệng hắn như thế cũng có thể cho là rộng được. Vâng, có lẽ đích rồi. Giá bây giờ ai lén đến sau lưng lật trái tai hắn ta lên xem có nốt ruồi không thì mới biết chắc chắn được. Mọi người im lặng nhìn nhau có ý lo sợ. Viên Cai ngẫm nghĩ rồi lại nói, các chú ạ, ta phải dùng mưu. Thế này này, bây giờ ta nói phỉnh cho nó uống thật nhiều rượu, khi nào nó say mềm ta chỉ việc trói gô lại là xong. Nhỡ nó không phải là Phạm Thái thì ta tha nó ra. Vậy được rồi. Người trẻ tuổi thấy bọn kia ở ngoài đi vào, nét mặt ai nấy có vẻ bí mật thì vui cười hỏi, các chú đi tìm Phạm Thái về đấy à? Viên Cai cơ đáp, Phạm Thái hắn ẩn núp ở nơi rừng rú, chưa dám bén mảng về đây. Phải, hắn ta dạy gì mà về đây để người ta bắt. Nói dứt câu, chàng thích chí cười khanh khách, rồi chàng nâng chén rượu nốc một hơi cạn. Viên Cai tấm tắc khen, giỏi thực, tiểu lượng công tử ít người sánh kịp. Thưa công tử uống nổi mấy nậm? Cái đó tùy, rượu ngon thì 10 nậm cũng là ít, chứ rượu thằng cha này nhạt thách, uống chán vẻ. Nhưng kìa, sao các chú không uống rượu với tôi? Nghe người kia gọi mãi mình bằng chú, Viên Cai căm tức muốn sinh sự ngay, nhưng lại nghĩ đến những mưu sâu đã dắp, nên cô nén lòng nhẫn nại và phỉnh thêm một câu, vâng, rượu này chỉ để bọn anh em chúng tôi uống, chứ công tử thì phải sơi những thứ rượu hoàng cúc, thanh mai hay ngũ gia bì chính hiệu kia. Chàng tuổi trẻ cười, nhưng thôi các chú ạ, người quân tử không nên nghĩ đến cái ăn, cái uống tha thiết quá. Tối nay ta có thứ rượu cúc khổ này của anh quán khổ, thì ta hãy tạm thích nó vậy. Dạ, nghe nói phải lắm. Vậy bây giờ tôi mừng các chú mỗi người một chén, để các chú tỉnh ngủ mà canh phòng nhé. Dạ, đa tạ công tử. Chàng tuổi trẻ liền đập mạnh cái nậm thiếc xuống bàn gọi, bớ quán. Dạ. Lấy thật nhiều rượu ra đây để ta thiết lính nhà vua. Dạ. Tức thì chủ quán mang ra đặt lên bàn 5 cái chén lớn và một cái bình thiếc to gần bằng cái hũ. Chàng trẻ tuổi quay về phía bọn lính, các chú lại cả đây cùng uống cho vui. Dạ chúng tôi không dám. Thì cứ dám đi mà. Vừa nói chàng vừa rót 6 chén rượu đầy. Lúc bấy giờ có lẽ đã cuối giờ tuất, phố phủ im vắng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng trống trong phủ và tiếng mõ ở các điểm cầm canh mà thôi. Bọn lính thì thầm bảo nhau, ta cứ lại xem sao, nhớ mời nó uống thật say nhé, mà đừng quên dao đấy. Chàng tuổi trẻ cười nói, có thế mà phải bàn tính mãi. Dạ chúng tôi xin lại đây. 6 người vừa uống cạn chén thì ở phía ngoài có tiếng gọi. Chủ quán ra mở cửa. Một nhà sư khoác tấm mền ướt màu nâu cúi đầu chào. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nhà sư đi thẳng vào một góc phòng, ngồi xếp bằng trên phản, miệng lâm dâm như đọc kinh. Viên Cai hỏi chàng tuổi trẻ, chẳng hay sư có biết uống rượu không nhỉ? Sao lại không? Nhưng chúng tôi chưa chúc mừng công tử chén nào. Vừa nói vừa rót đầy chén rượu nâng lên mời, xin chúc công tử vạn sự như ý. Lần lượt 5 người mời chàng tuổi trẻ luôn 5 chén. Thấy chàng uống rượu như uống nước lã, bọn lính đưa mắt nhìn nhau. Rồi một người nói: "Bây giờ ta chúc thọ thiên tử một chén." "Ừ, thì chúc thọ thiên tử, nhưng con gà của ta nó đã mang lên kia." Uống cạn chén rượu chúc thọ thiên tử, chàng tuổi trẻ lại bàn uống một chén để mừng cho linh hồn con gà thiến đã được siêu tục quy tiên. Rồi lần lần họ chúc thọ quan thái sư Bùi Đắc Tuyên, quan thái úy Phan Công Hưng, quan đại tư khấu Trần Quang Diệu, quan đại tư mã Ngô Văn Sở, quan trấn thủ, quan phân chi. Khi chúc thọ đến chủ quán thì chàng tuổi trẻ đã say mềm, mặt đỏ gay, đầu lảo đảo, lưỡi cứng đờ, nói díu lại không ra câu nữa. "Này, các chú, nhắm đi chứ, rồi ta còn chúc thọ nhiều." "Ừ, sao các chú không chúc thọ tôi?" "Dạ, vậy xin công tử cho biết quý tính phương danh." "Quý tính phương danh à? Tên ta là Ngang Tàng Công Tử, Lê Báo, người trấn Sơn Nam." Bọn lính đưa mắt phân trần thầm với nhau. Rằng đó là một câu nói dối. Nhưng viên cài cũng vừa nâng chén rượu chúc tụng: "Ngang Tàng Công Tử, Lê Báo Thiên Tuế." Cả sáu người dốc cạn chén rồi cùng cất tiếng cười vang. Ngó thấy nhà sư vẫn ngồi ở cái phản đầu bên, co giò, ủ rũ trong chiếc mền nâu, có vẻ rét mướt ốm yếu lắm. Một chú lính đã hơi chênh choáng mời đùa: "Sư cụ xây rượu." Nhà sư có dáng sợ hãi, chắp tay xe xẽ đáp: "Xin mời các thầy, bần tăng không dám." Nhưng lúc bấy giờ, chàng trẻ tuổi càng say lắm, không nghĩ đến giữ gìn nữa. Bạ câu gì nói câu ấy. Nhân bàn chuyện đến quan trấn thủ và quan phân chi, chàng vừa cười vừa mắng: "Dốt, dốt tệ." Chừng đã muốn dở mặt, người cai sừng sộ hỏi lại: "Công tử bảo ai dốt?" "Dốt, dốt cả lũ." "Nhưng ai dốt mới được chứ?" Như không nghe rõ câu hỏi, chàng kia nói luôn: "Không dốt mà lại phải dùng chữ nôm. Đời thổ nhà ai lại yết thị bằng chữ nôm bao giờ không? Chả mánh qué, đủ mánh qué." Người ca sấn đến tận mặt: "Anh này bảo ai là đồ mánh qué? Anh phải biết tiên đế đã xuống chỉ cấm tiệt chữ Ngô thi cử. Tờ bồi dùng toàn tiếng, toàn chữ nước nhà. Tiên đế làm thế là để gây lấy một thứ chữ riêng cho người mình. Sao anh lại dám ngạo mạn khi quân..." Chàng tuổi trẻ cười phì cả rượu ra: "Tiên đế các chú à? Của cả nước Nam, chứ của riêng gì ai?" Chàng kia lại cười: "Không phải của ta, ta chỉ biết có nhà Lê." Tức thì viên cai hô lớn một tiếng, bốn tên lính rút cả dao chĩa vào mặt chàng tuổi trẻ. Chàng chợt hiểu, đứng dậy lùi lại mấy bước, rút gươm ra đối địch. Nhưng vì chàng say quá, chân tay run lẩy bẩy, vừa bị viên cai ẩy mạnh cái bàn vào người đã ngã quay ra. Bọn lính cười ầm lên, xúm lại toan trói, thì một tiếng hét ở sau lưng khiến mọi người kinh hoàng: "Bay, không được vô lễ với công tử." Nhà sư lù dù ban nãy tung cái mền nâu xuống phản đã vụt trở nên một võ sĩ lẫm liệt oai phong, tay cầm kiếm xông vào. Bọn lính liền bỏ chàng say rượu quay lại chống cự với nhà sư. Nhưng chống cự sao nổi, lưỡi kiếm đi đến đâu máu chảy đến đấy. Chỉ trong khoảnh khắc, năm cái thây đã nằm ngổn ngang dưới đất. Nhà sư liền giơ kiếm vụt mạnh một cái vào cây đèn dầu lạc cho tắt, rồi xốc chàng trẻ tuổi say rượu cắp nách ra sân sau, vào tàu dắt ngựa nhảy vót lên yên, trông thẳng phía tây bắc, phía nước Đại.